Lần trước á là thầy đã nói đến cái tánh biết thấy pháp, thì cái tánh biết thấy pháp cho nên là không có ai ở trong đó để thấy, mà chỉ có tánh biết thấy pháp mà thôi. Pháp á là cũng vô ngã, và cái tánh biết cũng là vô ngã, cho nên á khi một cái người mà với mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức là hoạt động, thì thực ra nó ở trong đó cái chính yếu là mình phải thấy ra là ở trong đó không có cái ta nào hết, cái ta chỉ là một cái ảo tưởng, còn tất cả những cái hoạt động đó là những cái hoạt động có tính chất vô ngã. Tức là nếu không có cái ta thì cái hoạt động nó vẫn là hoạt động. Thế nhưng mà có một cái điều là phải có cái tánh biết thấy pháp, khi đó mới thấy được toàn bộ cái hoạt động xảy ra, thì khi đó nó mới không có ta ảo tưởng. Còn nếu không á thì luôn luôn là mình hình thành một cái ta ảo tưởng, mặc dù á là ai sinh ra cũng đều có tánh biết để thấy pháp, nhưng mà chúng ta lại là dần dần là hình thành một cái ta ảo tưởng, một cái bản ngã ở trong đó, và mình tưởng rằng là mình thấy, mình nghe, tức là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta đụng, ta biết. Thì hôm trước ấy, là thầy đã nói rằng là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý tức gọi là căn môn, còn hay là gọi là lục căn, còn sắc thân hương vị xúc pháp thì gọi là lục trần. Thì lục căn tiếp xúc với trần, lục trần thì sinh ra lục thức, tức là nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà cái bây giờ mình nói rõ hơn một chút về cái sự tương giao ở giữa những cái tiến trình mà mình gọi á, đúng ra là thường thường người ta nói tiến trình tâm, thực ra nếu mà nói cho chính xác á thì đó là tiến trình tâm sinh vật lý, tức là trong đó tiến trình tâm cũng có, mà tiến trình có vật lý sinh lý ở trong đó, cho nên gọi là tâm sinh vật lý thì mới là đúng. Thì á khi mà cái cơ bản á thì mình thấy là rất dễ hiểu, tức là cơ bản là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp tiếp xúc với nhau và sinh ra cái nhãn thức nhị thức tị thức thiệt thức thân thức ý thức. Và nếu như mà chúng ta thấy ở trong đó không có cái ta, không có cái bản ngã, chỉ thấy là chỉ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, thì ở trong đó đó chỉ có cái ta, cái bản ngã mới là phát sinh lên cái vô minh ái dục, mới là có cái tham sân si, cho nên nó mới tạo ra cái tà kiến, cái tham ái đó. Thì trong thiền tuệ đó thì có hai cái điểm mà mình phải lưu ý, đó là tà kiến và tham ái. Hai cái này đó là nó che lấp. Tà kiến tham ái thì nó phát xuất từ cái là vô minh ái dục, mà nó biểu hiện ra thành ra là tà kiến và tham ái. Thì á để cho mình nắm vững cái điều này đó, thì thầy trình bày ba cái giai đoạn của cái nhận thức. Tức là khi mà mình nhận thức, ví dụ như mình mắt mình thấy sắc, thực ra đó, khi mắt mình thấy sắc đó, là nó quá nhiều cái giai đoạn, cho nên không phải đơn giản là mình đó thì mình thấy là bây giờ mình nhìn ra thì mắt mình thấy sắc là xong. Thì theo hành thiền á thì như vậy, hành thiền á là mình chỉ cần thấy là mắt nhìn thấy sắc. Nếu như giữa mắt và sắc mà không có tham sân si, cái tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng là được rồi. Như vậy tức là thiền. Mắt thấy sắc mà mình chánh niệm tỉnh giác, tai nghe âm thanh mà chánh niệm tỉnh giác thì như vậy tức là thiền rồi. Chứ không cần nói gì nhiều. Nhưng mà để cho mình thấy rõ ra là ở trong đó đó, thấy rõ là ở trong đó không có cái mà chỉ có một sự hoạt động tương tác ở giữa cái danh và sắc mà thôi. Đó. Danh và sắc, danh nó thì thấy sắc, nhưng mà cái tánh biết á là thấy luôn cả danh sắc, cho nên lúc đó là danh sắc trở thành là pháp. Thì cái biết nó lại thấy luôn cả danh sắc, tức là thấy pháp. Đó là cái điểm mà đặc biệt. Bởi vì cái điều này nó rất quan trọng. Bởi vì nếu mà mình, nếu cái biết mà mình chỉ giới hạn cái biết ở ngang đây cái các cái thức á, thì nó vẫn chưa tới được cái thiền vipassana. Cho nên nhiều người á họ hành thiền vipassana nhưng mà để chỉ dừng lại ở ngang đến cái chỗ là ý thức thấy đối tượng là pháp, thì nếu mà chỉ như vậy thôi á thì nó rất giới hạn. Thì muốn biết điều đó đó thì mình phải phân tích ra là nó có ba cái giai đoạn để mà mình nhận thức ra được một pháp. Cái giai đoạn thứ nhất á là cái tiến trình ngũ môn, tức là năm cái giác quan. Cái tiến trình ngũ môn này á, tức là cái tiến trình mà nó diễn ra khi mắt mình á là thấy sắc, hay là tai mình nghe âm thanh, gọi là cái tiến trình tâm qua ngũ môn. Thì cái tâm của mình á là nó như một cái dòng chảy. Cái dòng chảy đó là ví dụ như là cái dòng sông đi, thì có khi á gặp cái sóng hay gặp một gió hay là gặp một cái gì đó tạo tác vào, ví dụ như là mình ném vào một viên đá thì nó sẽ tạo ra nên sóng. Còn nếu không có một cái tác động gì hết á thì cái dòng nước nó sẽ chạy bình lặng. Thì mình tạm thời mình xem đây là một cái dòng nước chạy bình lặng. Khi nó chạy ngang đây á thì nó ở dưới cái dạng là hữu phần, tức là pha văn ga, tức là cái tâm mình á là thế nên á, cho nên thầy mới nói là cái tánh biết. Bởi vì á, nếu mà mình nói chỉ là nhãn thức, thị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức á thì là nó nằm ở trên hữu thức, nhưng mà cái tâm của mình á nó lại còn ở một cái dạng là nó nằm ở dưới vô thức, chứ không phải là nó không phải là chỉ có hữu thức mới là tâm. Người Tây phương á thì cho rằng là mình có tư duy thì mình mới hiện hữu. Thế thì khi nằm ngủ không tư duy rồi là sao? Không, khi nằm ngủ không tư duy là lúc đó không hiện hữu sao? Cho nên nói rằng là tôi tư duy tức là tôi hiện hữu thì không phải. Bởi vì tư duy nó chỉ, nếu mà nói như vậy á thì mình chỉ giới hạn mình ở trên cái mặt là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mà trong đó nhất là ý thức. Đó, thì thành ra nói là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu, trong khi đó tôi thấy cũng là hiện hữu, tôi nghe cũng là hiện hữu. À, phải không? Chẳng phải là chỉ có tôi ý thức hay là tôi tư duy mới là hiện hữu. Còn thêm một phần nữa, tức là cái lúc mà cái tâm lặng lẽ không có khởi lên cái đối tượng gì, đây là đối tượng qua năm môn này, bây giờ chưa có cái đối tượng gì của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì cái tâm này nó vẫn là ở cái nó sẽ trôi dài như vậy ở trong cái trạng thái gọi là hữu phần. Khi có một cái tác động của một cái đối tượng nào đó, cái đối tượng đó có thể là sắc hay là thanh hay là hương hay vị xúc, có thể là một trong năm, bởi đây là ngũ môn cho nên nó là năm, một trong năm đối tượng này nó có thể là tác động vào. Khi tác động vào á thì hữu phần này á là rung động lên. Khi có tác động vào á thì hữu phần rung động rồi hữu phần dừng lại. À, ngang đây là hữu phần dừng lại. Khi hữu phần dừng lại rồi á thì bắt đầu á cái tâm nó mới khởi lên. tức là khi cái ở trong cái tình trạng mà nó là vô thức á, nó dừng lại, thì khi đó cái tâm mới là khởi lên. Thì khi nó khởi lên á, thì đầu tiên á là nó khởi lên một cái động tác gọi là ngụ môn hướng tâm. Ngụ môn hướng tâm đây. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi lặng lẽ như vậy, cái mình nghe một cái tiếng gì đó ở bên ngoài, thì cái tiếng đó nó tác động vào cái tâm đang bình lặng đó, làm cho cái tâm bình lặng đó nó dừng lại, và nó bắt đầu là cái nếu là tiếng cái âm thanh đó, thì lúc đó đó cái lỗ tai đó là nó sẽ hoạt động lên, tức là lập tức là khi mà có một cái âm thanh đó, thì cái tai đó là nó hoạt động lên. Còn nếu là một đối tượng trước mắt thì con mắt sẽ hoạt động lên. Thì một trong trong năm cái này, một trong năm môn này là khởi động để hướng về cái đối tượng đó. Nếu mà mắt á thì nó sẽ hướng về sắc, tai thì hướng về âm thanh, mũi thì hướng về hương, lưỡi thì hướng về vị, và thân thì hướng về xúc. Sau đó đó là đến năm thức, tức là nhãn thức này, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, hay là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Năm cái này gọi là ngũ thức. Thì tùy theo cái đối tượng là đối tượng gì thì cái thức tương ứng sẽ phát sinh lên. Đối tượng của âm thanh thì là cái nghe phát sinh lên. Đối tượng là cái mùi thì là cái tị môn là phát sinh lên. Đó. Cho nên là nó đến ngũ thức. Ngũ thức này là nó mới chỉ có tiếp nhận cái đối tượng vậy thôi. Nó chỉ tiếp nhận cái đối tượng vậy thôi, chứ nó chưa có làm việc gì hết. Tức là cái đối tượng đến thì nó tiếp nhận vậy thôi, chứ không có làm việc gì hết. Thì á mới đến mà ba cái giai đoạn á, là tiếp thọ, suy đạt và xác định. Lúc đó cái ý đó, cái tâm ở đây ở dưới cái dạng là cái ý. Mà cái ý này đó là cái ý mà nó là hoạt động tự nhiên, cho mình chưa có cái cố ý gì hết á, tức là mình không phải cố ý gì cả, nó vẫn tự động nó hoạt động thôi, tức là cái hoạt động này hoạt động tự động, toàn bộ từ đây đến đây đó là hoạt động tự động hết, đúng là vô ngã, phải không? Tức là khi mà mắt mình thấy sắc một cái á, thì là nó chừng này công việc nó xảy ra, chứ không phải là mình thấy là mình mắt thì mình thấy sắc thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà thực ra đó, khi mắt mình thấy sắc đó, là nó đã có chừng đó cái công đoạn xảy ra, mà tất cả cái công đoạn này đó, xảy ra là nó là tự động, chứ không phải là mình làm, tức là không có cái bản ngã, cái ta ảo tưởng trong đó hết trơn thì nó vẫn cứ hoạt động như vậy. Đó. Cho nên mình mới thấy ra cái tính chất vô ngã của nó. Sau đó đó thì mới đến một cái bảy cái sát na. Bảy cái sát na này á gọi là tốc hành tâm. Trong cái tốc hành tâm này á thì nó mới là có cái phản ứng. Có cái phản ứng của tâm. Thực ra phản ứng của tâm này đó, nếu như nó chưa có bản ngã thì nó vẫn có phản ứng của tâm, nhưng mà cái phản ứng của tâm này là một cái phản ứng là một cách là không có không thiện không ác gì cả, tức là nó chỉ phản ứng thôi, nó chỉ phản ứng. Tức là ba cái giai đoạn là tiếp thọ, suy đạt, xác định này là xác định cái đối tượng, tức là để cho đến cái lúc mà mình xác định được cái đối tượng đó là cái gì, Ví dụ như là mình xác định cái đối tượng đó là trái ổi hay là trái xoài. Nếu là cái đối tượng của con mắt, mình cái âm thanh đó là cái âm thanh của con chim hót hay là cái âm thanh gì, thì cái âm thanh đó, những cái đó là đều qua cái chỗ xác định này. Thì thường thường qua cái chỗ tốc hành tâm này á, thì mới khởi lên, nó có khởi lên một cái là vừa ý hay không vừa ý. Bởi vì á, bởi vì qua đây á là nó có một, trong này nó có một cái ngầm, một cái yếu tố đó là cái yếu tố cảm thọ, tức là luôn luôn tất cả những cái này đều có đi qua cái yếu tố cảm thọ hết. Tức là thường thường từ đây tới đây đó là cái cảm thọ của nó là cảm thọ xạ, thường là cảm thọ xạ. Tức là bởi vì nó diễn ra một cách rất là nhanh và nó máy móc cho nên là cảm thọ xạ. Nhưng mà cũng có từ trong trường hợp á là khi một cái người mà có cái tâm dị thục là thiện, tức là người đó trong trong quá khứ đã làm nhiều điều thiện, cho nên bây giờ cái tâm của người đó đó là cái tâm dị thục nhưng mà nó là thiện, cho nên có thể là cái khâu xác định này có thể là hỷ, có thể là xả, đại khái như vậy. Tức là tùy theo cái trạng thái tâm mà tự động đó đó là nó thuộc về là quả dị thục thiện hay là bất thiện, nhưng mà thường thường á là nó là xả. Mà khi qua cái tốc hành tâm này đó thì lúc đó nó mới có cái thái độ á là khổ lạc hay là xả và hỷ ưu, thì nó mới là phát sinh ra trong cái phản ứng này. Nhưng mà cái phản ứng này của cái tiến trình ngũ môn á là mới cái phản ứng, nó là phản ứng ban đầu thôi. Cái phản ứng nó chưa có cái gì mà nó tạo ra một cái nghiệp rồi gì ghê gớm hết á. Nó chỉ là một cái phản ứng ban đầu đó thôi. Thì sau đó đó nó mới đi đến một cái động tác cuối là động tác gọi là động tác đồng sở duyên. Thực ra cái đồng sở duyên này đó thầy dịch là sao lưu, tức là cái động tác này á là nó sao lại cái diễn biến này để nó lưu vào ở trong pháp văn gia trở lại, tức là trong hữu phần trở lại đó, rồi á ở trong hữu phần nó lại tiếp tục trôi chạy theo hữu phần đó, là cái hữu phần đầu đây. À, rồi một tiến trình đó, tiến trình tâm bắt đầu khởi lên từ đây đến đây, gồm có tất cả là 17 sát na. Bỏ đi ba cái sát na đầu này, nếu mình bỏ cái ba cái sát na đầu này thì còn lại có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bên này hai sát na là 14. Tức là từ khi mà cái ngũ môn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó hướng đến đối tượng đó, gọi là ngũ môn hướng tâm đó, từ khi nó có cái hướng tâm đó đó thì lúc đó đó nó mới thực sự nó là một cái tiến trình, cho nên cái tiến trình này á là nó 14 cái sát na. Nhưng mà nếu mình cộng thêm ba sát na đầu này nữa thì nó thành ra 17 sát na. Khi vào hữu phần á thì là toàn bộ cái sự kiện này nó được ghi vào ở trong hữu phần, ở trong duy thức á thì người ta gọi đây là a lại giá thức, tức là ghi vào trong a lại giá thức. Thì lúc bấy giờ đó những cái này này nó sẽ trở thành những cái yếu tố. Cái yếu tố nó bây giờ nó yếu tố này là yếu tố tạm thời, mình cho là một yếu tố, cho nên mình gọi là sao lưu, là tức là nó sao lại cái này rồi nó lưu vào, tức là trong này nó sẽ có một bản sao, giống như là mình gửi văn thư đi đâu một cái rồi mình sao một bản là mình lưu lại, cho nên gọi là sao lưu, sao một bản sao để lưu lại hay là bản lưu. Thì khi cái tiến trình này nó ra xong rồi nó chấm dứt, tức là nó đã qua rồi, nhưng mà bây giờ nó ghi vào trong này, nó trở thành ra những cái mà người ta bên duy thức họ gọi là chủng tử. tức là nó trở thành ra là những cái mầm, cái hạt giống nó nằm ở trong này. À, thì hạt giống này á, nó sẽ nở ra tùy theo cái này là thiền á, là thiền cái gì đó, nó sẽ là thành là nhân quả. À, nó mới tạo ra nhân quả. Đó là cái tiến trình của ngũ khổ. Thành ra khi mà mình thấy là mình mắt mình chỉ mình thấy sắc thôi. Trên thực tế đó, để mắt mình thấy sắc á, thì nó trải qua những cái công đoạn như vậy, chứ không phải là đơn giản là chỉ có mắt nhìn thấy sắc thôi. Nhưng mà cái bởi vì á, nó quá nhanh, bởi vì một sát na là nó quá nhanh. Cho nên á là cái tiến trình này á, nó nhanh đến cái độ mà mình, bởi vì mình á thì thường thường mình chỉ tính là tính cái mình có thể cảm nhận được là qua giây, qua phút. Nhưng mà bây giờ trong một giây nó có hàng triệu hàng tỷ cái sát na này, do đó là nó quá nhanh. À, vì vậy mà mình nhìn thấy là nó tới đây rồi, mới nhìn thấy cái là nó tới đây rồi. 17 sát na nó đâu có bao nhiêu đó. Thì ở đây đó, ở đây nó cũng có cái savana, tức là cái tóc hành tâm. Nhưng mà cái tóc hành tâm này á, nó chỉ là một cái phản ứng lúc đầu thôi, chưa có gì là chưa có gì tạo thành bản ngã gì ở đó. Thực ra nó chưa có, để mình xem thử là rồi tiếp theo đó là cái chuyện gì xảy ra. Như vậy ở đây á, là mình thấy là có một cái tiến trình 17 sát na xảy ra. Tiến trình ngũ môn này 17 sát na. Bây giờ nếu mà mình cứ để như vậy thì cái dòng tâm thức này nó sẽ cứ chạy dài. Bên này là pha văn ga, bên này là cái tiến trình ngũ môn. Tới đây là nó trở thành pha văn ga trở lại. Nhưng mà khi mà mình đã thấy sắc hay là nghe âm thanh thì bây giờ là nó đã ghi vào trong này thành một cái chủng tử. Tạm thời cho nó đây là trở thành chủng tử đi. Cái chủng tử này đó, nó là những ý niệm. Qua cái ý niệm này nó sẽ trở thành những cái khái niệm. Thì ở đây nó bắt đầu nó có bốn cái tiến trình xảy ra. Nếu mà bây giờ nó rơi vào trong đầu óc mình mà nó không trải qua bốn cái tiến trình này á, thì nó vẫn chưa thành là một khái niệm. À, cái chủng tử này nó chưa thành một khái niệm. Khái niệm tức là nó đã xác định cái đó là cái gì, rồi khi đó mới lưu vào kho, thật sự lưu vào. Mắt mình thấy sắc xong rồi mình nhìn qua chỗ khác thì mình không thấy cái sắc đó nữa, nhưng mà cái sắc đó bây giờ nó đã ghi vào trong này thành cái chủng tử rồi. Nhưng mà không phải là ghi vô chủng tử đó xong rồi mình qua chuyện khác là cái việc đó đi mất. Cái việc đó không đi mất, mà cái việc mà nó thu nhận vô một cái đối tượng lúc đầu đó, bây giờ nó có qua tới bốn cái tiến trình tâm. Mà tiến trình tâm này đó gọi là tiến trình ý môn. Tiến trình ý môn này á là gọi là ý môn tiếp trợ. Tiếp trợ tức là sao? Tức là sau cái ngũ môn này á, thu nhận vào đối tượng rồi á, thì bây giờ nó có bốn cái tiến trình ý môn đi theo để nó tạo thành ra một cái khái niệm. Do đó đó, giai đoạn thứ nhất á, cái tiến trình thứ nhất á gọi là tiến trình tiếp nhận cái chủng tử quá khứ, là tiếp nhận cái mà bên cái tiến trình ngũ môn này là đưa vào. Sau khi mà nó nắm bắt được, nó nắm được cái đối tượng mà bên kia bên cái tiến trình mà ngũ môn nó đưa vào, thì cái động tác đầu tiên á là nó nắm giữ cái đối tượng đó. Sau khi nắm giữ đối tượng đó thì nó mới là, bởi vì cái đối tượng này á nó đưa vào, nó không phải là đưa vào một lần. Nó giống như sau này mà máy chụp hình mà chụp hình kỹ thuật số đó, thì không phải là nó chụp hình, mà thực ra là nó thu từng điểm, rồi từng cái điểm đó nó mới ghép lại để thành một cái hình. Tức là bên này nó phải tiếp nhận từng cái điểm trên cái đối tượng đó để nó mới đưa vào. Cái tâm mà làm việc á thì nó là phải xác định từng điểm 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 trên đó, xác định để nó đưa vào. Do đó cái này này là tổng hợp lại những cái điểm đó, tức là sau khi ghi nhận vô rồi tổng hợp những cái điểm đó lại, tổng hợp cái điểm đó lại rồi nó mới thành ra một cái hình gọi là Artha. Tức là sau khi nó tổng hợp lại rồi thì nó lúc đó mới ở đây, lúc đó mới trở thành cái hình này, lúc đó nó mới thành hình ra một cái ổi là tê táo gì đó, thành cái ổi, rồi lúc đó nó mới đặt tên đó là ổi. Thì cái giai đoạn cái thứ tư như vậy á, là mình nhìn thấy một cái trái, mình nhìn thấy một cái trái cho đến khi á, để cho nó xác định thành một hình và biết đó là trái ổi á, thì nó phải trải qua bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ. Tức là cái tiến trình tâm này nó hỗ trợ cho sự xác nhận cái đối tượng đó là cái đối tượng gì, hình thể ra sao, tên gọi là gì. Đó, lúc đó nó mới trở thành một cái khái niệm, thật sự là khái niệm trái ổi. Từ đó đó là mình bắt đầu có một khái niệm về trái ổi. Cho nên lần sau á mà mình đi đâu mình thấy cái trái như vậy á thì mình nói là đó là trái ổi. Thực ra khi mà mình nói đó là trái ổi á là nó đã trải qua một tiến trình qua ngũ môn, thấy ra được cái đối tượng. Và tiếp theo đó là phải có một cái tiến trình tâm mà trải qua tới bốn giai đoạn để xác định cái vật đó là vật gì, hay là âm thanh đó là âm thanh gì, hay là mùi đó là mùi gì, vị đó là vị gì, hay là cái sự xúc chạm đó là cái gì. Thì cái xác định này đó nó vẫn chỉ là làm một cái công việc là công việc xác định vậy thôi, có thể chưa có cái gì hết, nhưng mà ở đây đó nó là đã bắt đầu hình thành cho mình đó là một cái khái niệm rồi. Mặc dù cái khái niệm nó mới chưa gì hết á, nhưng mà sau này á, cái khái niệm này này, nếu mà mình bị kẹt vào cái khái niệm này á thì nó sẽ là trở thành trở ngại. Nhưng mà cho tới đây á thì vẫn chưa có gì quan trọng. Sau đó đó nó còn thêm một cái tiến trình tâm nữa, đó là cái tiến trình tâm ý môn đơn thuần, thuần túy. Tại sao gọi là đơn thuần? Tại vì bây giờ này, bây giờ khi mà cái khái niệm đã được hình thành và đưa vào trong pháp văn ga trở lại, thì bây giờ trong cái phần mà vô thức của cái tâm á, là nó gìn giữ cái khái niệm này để cho sau này mình thấy cái đó thì mình nói là trái ổi, thấy cái kia thì mình thấy là trái xoài, tức là nó đã xác định hết trơn rồi. Tức là qua hai cái này là đã xác định hết rồi. Bây giờ không có trái xoài, nhưng mà mình vẫn ngồi, mình vẫn nhớ đến trái xoài, rồi mình nhớ đến cái vị trái xoài ngon như thế nào, thấy cái màu sắc của trái xoài như thế nào, là bây giờ nó trở thành một cái đối tượng. Mà cái đối tượng này là nó hoàn toàn là đối tượng thuần túy ở bên trong tâm, là cắt đứt bên ngoài hết, không cần gì bên ngoài nữa. Thì bên trong tâm vẫn là làm việc với cái đối tượng đó. Thì ở đây nó sẽ có mấy cái giai đoạn là ý môn hướng tâm. Tức là khi mà cái khái niệm này nó trở thành cái đối tượng, nó khởi lên. Tức là trong tâm mình á, tự nhiên là mình nhớ đến cái tối. Thì cái quá trình nhớ đó đó là trước tiên á là cái hình ảnh trái ổi đó, rồi cái ý của mình nó mới hướng đến cái hình ảnh trái ổi đó, rồi lúc đó mới đến cái là tóc hình tâm này đó, là lúc đó mình mới thực sự là thích hay là không thích, cái là cái gì đó, nó nằm đây này. Và cái chỗ này đó chỗ này mới là cái chỗ mà sẽ sinh ra bạn tham sân si, là nó sẽ sinh ra từ đây. Nếu có bạn ngã tham sân si thì nó bạn ngã tham sân si sẽ phát sinh từ đây, hay là thầy gọi là cái ta ảo tưởng. Rồi nó lại cũng ghi lại, nó cũng ghi lại ở nơi cái đồng sở duyên á, tức là sao lưu, và nó sẽ vào trong pháp văn ga, vào trong hữu phần. Như vậy á, là thực ra khi mình nhìn thấy một vật hay là mình nghe một âm thanh, nếu như mình chỉ nghe xong rồi thôi, giả sử mình chỉ nghe xong rồi thôi là mình dứt hẳn luôn á, tức là mình không còn lưu giữ gì hết á, thì nó có thể là nó chấm dứt ở đây. Nhưng mà thường thường á, là nó chấm dứt ở chỗ này, tức là nó sẽ tạo thành được một khái niệm. Hoặc sau này trong cái tiến trình sau á, ví dụ đây là tiến trình đầu tiên, nhưng mà tiến trình sau khi trái ổi xuất hiện á, thì là tất cả những cái này nó sẽ xuất hiện ra hết. Bởi vì á, là cái tiến trình mà ý môn mà đơn thuần này đó, là nó đã làm việc rồi, nó kết luận rồi, nó tạo thành tư tưởng quan niệm gì á, nó nằm trong này hết rồi này. Rồi nó phản ứng là phản ứng thiền hay bất thiền gì á, là nó nằm trong này hết rồi. Do đó bây giờ khi một cái trái ổi xuất hiện trở lại, thì lúc đó người đó có thể là không còn là như lúc đầu mà mình chỉ nhìn trái ổi rồi thôi, mà lúc đó đó là nó đã là kèm theo với những cái phản ứng mà mình đã có sẵn từ trước đó, cái phản ứng đó nó nằm trong này, và từ đây đó mà cái bản ngã này nó mới hình thành ra, càng ngày càng sâu dài, càng lớn lên đó. Như vậy á thì là bây giờ cái bản ngã nó có hai mặt. Một mặt đó là cái mặt mà nó khởi lên trong cái hiện trường này, nhưng mà có một mặt á là nó đã ghi vào trong vô thức pha văn ga, cho nên á bây giờ nó còn có một cái bản ngã khác nữa, đó là cái bản ngã từ trong pha văn ga đó nó trồi lên. Cho nên á có đôi lúc á, ví dụ như trên ý thức á thì mình nói là vô ngã, nhưng mà bất thình lình ai chửi mình một cái thì bản ngã nó vẫn cứ trồi lên đó. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc đó cái bản ngã nó nằm ở trong vô thức rồi. Tại sao thầy nói cái này chứ? Bởi vì nói cái này là để cho mình biết rằng là cái quá trình mà nó hình thành cái ta ảo tưởng như thế nào. Quá trình mà nó hình thành một cái phản ứng của cái nội tâm như thế nào, để mình mới thấy ra được cái sinh hoạt của cái nội tâm của mình. Có hiểu được không? Hả? Không. Như vậy á thì bây giờ thầy sẽ làm một cái bản vẽ như thế này, là căn, trần, thức. Rồi khi mà căn, trần, thức tiếp xúc với nhau á thì nó có sinh ra cái cảm thọ. Cảm thọ đó là khổ hay là ưu, lạc hay là hỷ, với là xã. Đó là một cái vòng mà căn tiếp xúc với căn, trần với thức, rồi nó sinh ra cái cảm thọ khổ lạc xã. Khổ là về thân, còn ưu là về tâm, lạc là về thân, hỷ là về tâm. Còn trong xã này nó có hai cái xã, xã về thân và một cái xã về tâm. Đó. Tức là tổng cộng cái mà thầy gọi là cái thực tại á. Cái thực tại đây á là nó gồm có bốn cái lĩnh vực. Đó là trong đó là có thân. Như cái này là thuộc về thân nè. Thọ. Thọ tức là các cái khổ lạc gia này là thọ. Như vậy ở đây á là mình đã có thân, thọ và tâm. Tâm là thức này này. Như vậy ở đây, ở trong cái thực tại này là gồm có thân, thọ, tâm. Và pháp, pháp tức là gì? Pháp tức là cái sự tương giao này này. Cái sự tương giao mà hồi nãy mà tạo thành một cái tiến trình đó, cái đó gọi là pháp. Tức là nếu mà mình kệ riêng cái con mắt hay là kệ riêng lỗ tai thì cái đó là căn thân. À, rồi á, rồi cái biết á là mình là thức, ví dụ như nhãn thức, nhị thức á thì là thức. À, rồi á, khi mà hệ mắt nhìn thấy sắc thì hoặc là có khổ lạc hoặc xả, tức là cái cảm giác á, cảm thọ là cái đó là đương nhiên là lúc nào cũng như vậy. Thì trong này á là nó có bao gồm trong thực tại này á là có thân, thọ, tâm và pháp. Mình nói như vậy để mình thấy ra rằng là đây nó trở thành là đối tượng của pháp thiền Vipassana. Tức là toàn bộ những cái điều mà thầy vừa trình bày đó là đối tượng của thiền Vipassana. Bởi vì tất cả mọi cái nó nằm ở trong đó, nó phản ứng gì, nó đem đến đau khổ hay đau đem đến cái gì á là nó đều nằm trong này hết. Do đó thiền Vipassana là đã trở về với cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp này để mà thấy ra tất cả những cái diễn biến đó. À, thì khi đó mình mới là, khi mình thấy ra rồi á, lúc đó mình mới là tạm thời mình cho là làm chủ được. Chứ còn nếu mình không thấy là nó cứ hoạt động tự nhiên, mặc dù á bây giờ mình vô ngã, thật ra những cái hoạt động này là vô ngã, nhưng mà nó hoạt động vô ngã mà mình không thấy thì cũng như không. À, nó vô ngã nhưng mà mình phải thấy, nó hoạt động như thế nào mà gọi là vô ngã. Do đó đó là mình phải chánh niệm tỉnh giác để mà thấy ra được cái tất cả những cái diễn biến này. Trong này có thân, thọ, tâm, pháp, cho nên ở đây là thực tại. Cái thực tại này á, mọi người đều giống nhau như vậy hết. Nhưng bây giờ nó, mình để xem coi thử là cái quan trọng là cái gì á thì đem lại cái phiền não khổ đau, mà cái gì á là đem lại là giác ngộ giải thoát. Đều là lấy cái đối tượng này, tức là từ trên đối tượng này mà thái độ như thế nào thì là giác ngộ giải thoát, và thái độ như thế nào thì là phiền não khổ đau, chỉ có chừng đó thôi. Thế thì cái thái độ để mà nhận thức ra được cái thực tại này chính là thiền. Tức là cái thái độ đúng để nhận thức ra đúng cái thực tại thì gọi là thiền. Cho nên á, cái chữ mà Vipassana đó thì là Passana này là động từ là Passati. Passati là thấy thôi. Cái chữ vị này đó có nghĩa là rõ ràng. Tức là ví dụ như bây giờ mình là mình có cái ảo tưởng rằng là tất cả cái này là ta. Phải không? Thường là mình đến cái vùng tròn này chính là mình đây đang đứng đây này. Thì bây giờ tự nhiên mình nói ta, thì mình chỉ gắn vô đây một chữ ta cho mấy, còn ngoài ra cái hoạt động của nó ra làm sao thì mình không biết. Thực ra là nó là cái hoạt động của pháp, chứ không có gì ta trong đó hết á. Nhưng tự nhiên mình nói ta, thì thành ra cái ta đó là một ảo tưởng. Vì vậy cho nên khi mà mình cái thấy này này, mà thấy nó ra rõ, căn là căn, trần là trần, thức là thức, những cái cảm thọ như thế nào thì mình thấy ra như vậy. Vị tức là rõ ra, như vậy là thấy ra hay là thấy rõ? Thấy rõ ra. Đơn giản là thiền Vipassana có nghĩa là thấy rõ ra thôi, chẳng có gì cả. Sáng đây thầy xác định một điều là thường thường mình hành thiền á, là cái sai lầm lớn nhất của cái người hành thiền á là cứ muốn hành thiền để mà đạt được cái này cái kia. Cái đó là cái sai lớn nhất. Cố gắng ngày đêm để cố gắng làm sao để mình đạt được cái này cái kia. không có đạt được cái gì cả. Bởi vì tất cả là vô ngã mà làm sao mình đạt được? Mà vô thường thì mình làm sao mình đạt được? Nó đã vô thường, đã vô thường tức là nó muốn sao sao thì mặc kệ nó, cho mình sao mình đạt được? Nên đã vô thường thì không thể đạt. Và bản chất của nó là khổ thì mình đạt để làm gì? Bất kỳ cái gì mà mình đạt được đều là khổ hết. Nếu như một người mà nói rằng bây giờ tôi đạt được niết bàn rồi đó, là người đó khổ rồi. Không thật á. Trong một bài kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, nói là vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn, cho nên Như Lai không có dục khí ở trong niết bàn. Như Lai không cho rằng niết bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Cho nếu như mà mình nói là mình đã đạt được niết bàn, tức là niết bàn là trở thành bản ngã rồi, trở thành bản ngã là khổ rồi. Bởi vì tất cả cái gì mà mình đạt được thì đều là trở thành khổ hết. Mà ở đây chỉ có thấy ra được nó là vô thường, khổ, vô ngã thôi, chứ không có đạt được cái gì cả. Trong cái thân này mà có cái gì mà đạt được? Bây giờ đạt được cái gì trong cái thân này? Không có cái gì để đạt được cả. Mà trong này đó chỉ có cái tâm đang thấy pháp, hay là nói cho dễ hiểu là tánh biết đang thấy pháp. Mà trong pháp đó thì nó có cả danh sắc. Thì ở trong này là cũng chỉ có danh và sắc thôi. Cái này là sắc, căn trần là sắc. Còn thức hay là khổ lạc xả ưu này đó là danh. Thì nó chỉ có danh sắc thôi. Thế nhưng mà bây giờ thiền Vipassana là thấy ra cái thực tại này, danh sắc này là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên ở trong cái thực tại này là không có chỗ nào để mình nương tựa, mình bám víu được cả. Khi nào mà thấy được như vậy thì lúc đó là mình tự do tự tại. Cho nên chẳng phải là bây giờ mình có tu cách mấy rồi mình đạt được một cái gì đó thì mình cũng phải cố mà giữ cái đạt được. Cố giữ cái đạt được là tức là nó trở thành ta, trở thành thường, trở thành lạc rồi. Cho làm sao mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Ví dụ như nói khổ là bi quan, cho nên nói là vô thường, vô ngã, niết bàn thì cũng được, nói vô thường, vô ngã, niết bàn cũng được, hay là nói vô thường, khổ, vô ngã cũng được. Nhưng mà quan trọng á là khi mình nói vô thường, vô ngã, niết bàn á thì là đôi lúc mình lại đi chấp nó trở thành một cái ta, thành ra vô tình nó trở thành một cái đại ngã. Chứ còn bây giờ mình thấy là nó là vô thường, khổ, vô ngã rồi á thì chẳng có cái chỗ nào để mình bám víu, để mình nắm giữ cả. Thực ra là không có sở đắc, không có chấp trước. Thế nhưng mà nếu như bây giờ mình cho rằng là có một cái niết bàn đấy nữa thì cũng là chấp trước. Bởi vì lúc đó nó trở thành nó là, cho nên nó trở thành thường lạc ngã tình đó. Thường lạc ngã tình tức là bây giờ nó đã xác định một cái để mà mình trở thành rồi là không được. Trong khi đó nếu mà mình không hiểu thì mình nói vô thường, khổ, vô ngã, nói bi quan quá. Nhưng mà tại vì khi mình thấy vô thường, khổ, vô ngã rồi á thì mình chẳng còn có một cái chấp trước nào được cả. Bởi vì đâu có chỗ nào để mình nắm giữ, để chấp trước được đâu. Thành ra chính là Vipassana, chính là thấy ra cái bản chất của nó để không còn cái chỗ nào để mà bám víu chấp trước cả. Vì nó là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường sao mà bám víu? Rồi khổ mà bám víu để làm gì? Và vô ngã thì đâu của ai mà mình phải bám víu? Cho nên đó là chính cái vô thường, khổ, vô ngã này đó mới là giúp mình thấy ra tất cả cái bản chất của cái cuộc sống này đó. Nó là chỉ là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên mình không bám víu. Nhưng mà cái người mà không bám víu đó thì cái người đó mới có thể là đi vào trong cuộc đời này mà vô ngã. Còn hệ bất kỳ mình bám víu vào một cái gì thì đi vào cuộc đời này vẫn bị ngại như thường. Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải thấy ra sâu sắc là ở cái chỗ đó. Vì vậy cho nên ở đây bây giờ mình thấy này, trong thực tại này là có thân thọ pháp rồi ha. Bây giờ thái độ như thế nào đây? Ví dụ như khi mà mình bị khổ ưu á thì mình bất mãn, bất mãn, cho nên á, hay là mình mới là muốn là dẹp cái khổ ưu này đi. Thì thường thường á, thường thường cái người tu là sai lầm chỗ đó này. Người tu sai lầm á là muốn diệt khổ. Thực ra không phải diệt khổ, diệt khổ là thấy ra rõ đó là khổ, cho nên không có bám víu, không có dính mắc, vì vậy mà gọi là diệt khổ. Bởi vì khi khổ là nó không phải bản ngã rồi á, thì nó đâu còn gì là của mình nữa mà mình phải làm. Bởi vì là nó khổ là khổ thôi. Cho nên thầy mới nói là bây giờ mình qua bên hàng xóm á, bên hàng xóm họ than khổ cái gì đó, thì mình nghe họ than khổ là mình cũng khổ gì cả. Tại vì cái chuyện đó nó không phải của mình. Thì nếu như mà cái khổ đó nó không phải của mình, không phải ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta, thì nó chẳng khổ gì cả. Thế mà nhưng bây giờ mình khổ, trong người mình khổ một cái, do không có vipassana, tức là không thấy ra cái khổ đó là bản chất, nó là như vậy, cho nên mới là chống đối lại. Thì cái chống đối lại đó là nó làm mình khổ thôi, tại vì đó là bản chất. Mà bây giờ mình lại muốn diệt cái khổ nó đi, mình muốn là chống đối, mình muốn dẹp bỏ cái khổ đó đi, thì nó là chỉ khổ thôi. Cho nên cái tâm đó gọi là phi hữu ái, tức là cái ham muốn là chấm dứt cái khổ. Ví dụ như bây giờ mình đang khổ thì mình cho tất cả cái này là khổ, phải không? Khi mà mình khổ là mình cho mình khổ, tức là toàn bộ cái này khổ. Cho nên lúc đó là mình muốn dẹp nó đi, muốn loại trừ cái khổ đó đi, thì cái tâm mà muốn loại trừ cái khổ đó đi, cái thái độ, nó dùng cái từ thái độ là đúng nhất, cái thái độ mà muốn dẹp cái khổ đó đi đó gọi là phi hữu ái. Mà hệ phi hữu ái á thì nó sẽ sinh ra khổ khổ, tức là mình muốn dẹp nó đi thì nó khổ hơn. Thế bây giờ mình nó khổ thì mình chỉ thấy đó là khổ, bản chất của khổ, cho nên mình không có quan tâm gì cả, thì nó đâu có khổ gì đâu. Tức là có khổ, mà đúng ra cái chữ khổ đầu này á là dùng chữ đau mới đúng. Tức là cái mà mình khó chịu đó nó là đau, cái cảm giác khó chịu đó là đau, nhưng mà không khổ. Đau nhưng mà không khổ. Nhưng bây giờ cái đau đó mình muốn dẹp cái đau đó cho mau, cho nên nó thêm cái khổ, cho nên nó trở thành là đau khổ. Khổ khổ chính là đau khổ, tức là đau mà bây giờ nó còn thêm khổ nữa. Chứ khi kia nó chỉ đau thôi cho nó không khổ. Bây giờ là mình phản ứng, mình chống lại, mình muốn dẹp nó đi mau chừng nào thì nó lại càng tăng cái cảm giác tâm lý lên thành khổ. Do đó cái khổ này là một cái khổ này chính là cái khổ tâm lý. Cái khổ này là cái khổ tâm lý thôi. Cái khổ đầu á là có khổ thật, nhưng mà cái khổ sau á là cái khổ tâm lý. Cái khổ đầu á là đau, còn cái khổ sau á là tâm lý gia tăng cái đau đó thêm vô. Ngược lại, khi lạc với hỷ á thì mình lại là muốn giữ lại, muốn cho nó tồn tại mãi mãi. Đó, ví dụ như khi hành thiền mà mình đạt được cái phi lạc gì rồi một cái, mà ngày mai mà nó mất đi là sẽ quay quắt, là muốn làm sao mà phải ngồi lại, làm sao mà cho nó được cái hỷ lạc đó lại. Thực ra hỷ lạc nó là cũng là sinh diệt vô thường thôi, nó đến thì đến, nó đi thì bây giờ mình lại muốn giữ cái lạc đó lại thì gọi là hữu ái. Khi hữu ái đối với cái lạc á, khi mà mình muốn giữ cái lạc lại thì lại mình lại sợ mất cái lạc đó đi, tức là cũng khổ. Bây giờ mình không có vàng thì thôi thì mình khổ là bởi vì không có vàng. Bây giờ mình có cục vàng rồi á là mình khổ, cái khổ là mình giữ cục vàng đó sợ mất. Cho nên á bây giờ nó cũng cái khổ khác, nó sinh ra một cái khổ khác, đó là khi mình muốn giữ lại thì mình sợ mất là một nè. Hai á là nó mất tiền, mới kiếm được một mớ tiền rồi bây giờ nó tự nhiên trộm mà lấy mất. Như vậy là nó mất thiệt cũng khổ. Tức là mình có cái lạc rồi nhưng mà bây giờ nó mất đi thì mình khổ. Thứ ba là cái lạc đó nó, nếu mà cái lạc đó nó cứ còn mãi Nếu nó còn mãi thì cũng khổ. Còn mãi là chắc chắn nó biến thành khổ. Thí dụ như thế này, bây giờ thầy nãy giờ đi đứng đứng là mỏi rồi, tức là mỏi là khổ rồi. Thì bây giờ thầy mới ngồi xuống, để cho nó khỏi khổ thì ngồi xuống cái là nó khỏe liền, là hết khổ. Bây giờ cứ ngồi đây hoài thử, cứ bắt ngồi hoài là một, nó cũng khổ lại. Cho nên đó, cái lạc là nó có khuynh hướng nó sẽ trở thành khổ. Lạc nó có khuynh hướng nó trở thành khổ. Thế mà khi mà cái lạc mà nó cứ còn mãi là nó sẽ thành khổ. Tự động nó biến thành khổ. Ba cái khổ này á là do cái sự tiêu hoài mà ra. Do nó hoài mà khổ, cho nên gọi là hoài khổ. Thì cái này á, cái hữu ái này á là đưa đến hoài khổ. Thí dụ như mình á, mình bệnh á thì mình sân khi hữu ái. Cho nên á khi bệnh á là mình còng thêm cái mà khổ sợ nữa. Tức là vừa bệnh rồi vừa còng thêm cái khổ sợ nữa. Nhưng bây giờ mình đang mạnh khỏe thì mình là sợ bệnh. Tức là sợ cái mạnh khỏe nó mất đi. Cho nên á cái lúc đó nó chưa khổ nhưng mà nó lại khổ. Nó khổ, cái khổ đó lại khổ mình cũng là tâm lý thôi. Thứ ba là khi cái trạng thái là xả. Khi trạng thái là xả thì mình lại là có khuynh hướng đi tìm cái lạc. Bây giờ mình ngồi yên yên mà chẳng có thấy khổ cái lạc gì hết trơn. Là thấy là cái tâm là muốn động lên để mà đi tìm lạc. Đi tìm cái gì cho thỏa mãn kia. Cho là chứ ngồi yên nó không được. Lẽ ra là khi mà không khổ không lạc gì cả là nó yên là khỏe rồi. Lúc đó mà nếu mình ngồi thiền mà không khổ không lạc gì cả là mau đắc thiền lắm, mau đắc định lắm. Nhưng mà lúc đó là mình không chịu. Ngồi hồi là thấy sao mà không khổ không lạc gì cả, thấy chán quá. Cho nên là muốn đi tìm cái lạc. Thì cái tâm mà muốn lăng xăng đi tìm cái lạc đó, thật ra mình tìm chưa có. Thì mình đây chỉ ngồi mà nghĩ thôi. Ví dụ như giờ cha mẹ bắt mình ở nhà giữ nhà, mình cứ muốn là đi tới rạp hát coi phim, đi tới gặp bạn bè để nói chuyện, đi cái gì đó, tức là mình cứ nghĩ đến cái trường mà trường gì đó để mình thỏa mãn, chứ còn ngồi đây giữ nhà nó chán quá, không khổ không lạc gì cả chán quá. Nhưng mà thực ra là mình cũng chưa có đi, mình chỉ mới nghĩ thôi. Mình chỉ mới nghĩ là đi coi phim thôi là đã khổ rồi. Phải không? Bây giờ mình đang ngồi đây mà mình buồn chán, thấy cái cảm giác xả nó buồn chán quá, giờ muốn đi coi phim nhưng mà đâu coi được, phải giữ nhà. Cho nên á cái ý nghĩ đi coi phim đó là khổ. Cho nên cái tâm mà nó lúc đó nó cứ lăn sang đi tìm kiếm đó thì gọi là dục ái. Tức là cái tâm mà nó lăn sang nó không yên. Tại sao mà gọi tâm này là si? Bởi vì á, nếu mà là một cái tâm mà vô si, là một cái tâm mà sáng suốt á, thì nó phải thấy ra cái hiện tại, nó phải thấy ra được cái xả đó. Nhưng mà ở đây á, nó trốn chạy cái xả đó, cho nên đâu có thấy cái xả, do đó nó là tâm si. Nhưng mà thực ra cái tâm đó nó cũng đâu đi coi phim được, thì nó vẫn đang ngồi đây thôi. Thì cái tâm nó chỉ là cái lăng xăng khởi lên rồi muốn đi nắm bắt vậy thôi. Cho nên cái dục ái đó đối với cái xả đó thì nó sẽ trở thành là hành khổ. Cái chữ hành này là lăng xăng tào tác, muốn đi tìm kiếm nắm bắt. Thì nếu mà mình không nhìn rõ cái điều này á, không nhìn rõ cái điều này á, thì mình sẽ rơi vào một chuyện, đó là cái việc tu hành của mình á cũng là lăng xăng tào tác luôn. Cái việc tu hành của mình có thể vẫn là rơi vào trong cái này. Vì sao? Ví dụ như bây giờ mình khổ, cho nên mình muốn chấm dứt khổ, thì đó là thành phi hữu ái rồi. Bây giờ mình cố gắng mình đi tìm cái lạc, mình làm sao mà để mà tu hành để mà đạt được cái lạc, thì như vậy là hữu ái rồi. Và bây giờ mình bình thường mình lại đi muốn là làm sao mà để cho đạt được cái an lạc gì đó, tức là dục ái rồi. Như vậy á là ngay cả nếu mà tu hành mà mình không biết á thì mình cũng vẫn đang rơi vào cái tập đế, tức là rơi vào cái nguyên nhân gây ra phiền não khổ đau. Đó, bây giờ trên cái thực tại này nó là như chừng đó thôi, ai cũng giống nhau. Nhưng mà nếu mình có thái độ phi hữu ái, hữu ái, dục ái thì chính mình nó là tạo ra cái khổ khổ, hoài khổ, hành khổ, tức là tạo ra cái tập đế để nó sinh ra khổ đế. Thì thầy á, thầy gọi cái này á là cái ta ảo tưởng. Cái ảo tưởng này á, nó mới tạo ra cái này là cái ảo giác. Cái khổ đế này là thực ra là ảo giác, chứ nó không phải khổ thật. Cái khổ thật là trên đây này, cái khổ lạc xả này mới thật. Tức là mình đang ở trong tình trạng đó, có cảm thọ khổ thật sự, có cảm thọ lạc hay là có cảm thọ xả thật sự. Cho nên á, cái cảm thọ này trên cái thực tại này á, là có diễn ra. Còn cái này á, khi nào mình có phi hữu ái thì khi đó mình mới có khổ khổ. Khi nào mà có hữu ái mới là có hoài khổ, khi nào có dục ái mới có hành khổ. Chứ còn nếu không có cái ta ảo tưởng này, cái ta tham sân si, cái bản ngã tham sân si này, nếu không có cái ta ảo tưởng này thì trả thực tại lại cho thực tại. Và thực tại nó là vô thường, khổ, vô ngã, không có chuyện gì hết. nó là vậy thôi. Cho nên không cần gì mà bám víu gì trong này nữa cả. Nhưng mà chính cái thái độ của cái ta ảo tưởng tạo thành cái tập đế tham sân si để tạo ra cái khổ ảo tưởng ở đây mình. Cái khổ đó là nó chồng chất lên trên cái thực tại này. Cho vốn cái thực tại này nó không có. Cho nên nó mới giải thoát được. Giải thoát tức là một người mà nhìn thẳng vào được cái thân thọ tâm pháp này mà thấy rõ nó là pháp đang vận hành. Và mình tánh biết, mình biết và pháp đang vận hành thì đâu có gì trường gì đâu, nó đâu có tạo ra cái ta ảo tưởng tham sân si, cho nên nó cũng đâu có khổ đế, phải không? Bây giờ nếu mà đối với thực tại này mà tâm là sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì không có tập đế thì sẽ là diệt tập đế và khổ đế. Bởi vì nếu mà mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, mình phản ứng cái này như thực như vậy, không có khởi lên cái phi hữu ái dục ái, không có tạo thành cái khổ khổ hành khổ hoài khổ, thì lúc đó cái tâm mà sáng suốt, định tĩnh, trong lành này nó sẽ không có tập đế và khổ đế. Cho nên á, cái này gọi là diệt đế. Diệt đế là niết bàn. Như vậy á, nếu cái thực tại này mà thái độ là sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì là niết bàn. Mà nếu là thái độ là tham sân si thì đó là sinh tử, là phiền não khổ đau. Còn thực tại này thì nó vẫn là vậy. Mình đắc đạo xong rồi thì cái này nó vẫn vậy thôi. Chẳng phải là đắc đạo xong rồi thì là mình con mắt mình nó biến mất, hay là cái lỗ tai mình biến mất. Không phải như vậy. Nhưng mà có thể là, đây là thầy nói có thể thôi, có thể mắt thấy rõ hơn, lỗ tai nghe rõ hơn. Là nghĩa là sao? Tại vì sao? Vì nó không bị cái ta ảo tưởng này nó che lấp. Cho nên bây giờ nó thấy một cách là trung thực hơn. Chứ hồi trước là mình hễ mà thấy cái gì cái là cái ta nó xen vô rồi. Đó, là ưa là ghét xen vô rồi. Cho nên mới tạo ra cái khổ rồi. Còn bây giờ nó trong lành như vậy thì mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh gì ở trong này đều vẫn bình thường. Cho nên thực ra đó, một cái người giác ngộ giải thoát là một người rất bình thường. Chẳng phải là mình nói, tại vì mình cứ nghĩ rằng là mình có làm mấy cái tượng Phật làm cho đẹp, cho nên lỗ tai cho dài, rồi cái đầu phải cao lên, rồi này kia đó. Cho nên mình nói là mình nhìn người nào mà mình nói người này mà thành A La Hán, thành Phật gì á thì phải là như vậy mới đúng, Chứ thực ra không phải. Bây giờ tất cả chúng ta là mặt mũi như thế nào cứ y vậy đi. Nhưng mà nếu như nó không có cái ta ảo tưởng, không tạo nên tập đế, không có tham sân si, thì không có phiền não khổ đau. Đó. Thì lúc đó đó, khi mà không có những cái đó, thì lúc đó cái tâm nó sẽ là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Thì cái tâm này này, cái tánh biết này này, nó sẽ thấy được toàn bộ cái danh sắc này. À, và thấy được cái danh sắc này mà trong đó không có tập đế khổ đế, thì tức là niết bàn, là diệt đế. Có nhiều cái vị hồi thời Đức Phật á, là có nhiều cái vị rất là bệnh. Bệnh thì mình biết rồi, bệnh thì hôi hám là nhức nhối đủ thứ hết. Nhưng mà khi Đức Phật ngài đến, ngài nói là mắt là vô thường hay là thường, tai là thường hay vô thường, đại khái ngài hỏi hết tất cả cái này này. Ngài hỏi là vô thường hay là thường, khổ hay là lạc, vô ngã hay là ngã. Thì cái vị đó vừa hỏi tới đâu thì vị đó thấy rõ con mắt là vô thường, thấy rõ tất cả mà ở nơi mình là vô thường. Chứ là khi câu hỏi đi đến đâu thì vì đó là thấy đến đó. Thấy đến đó thì là vì đó thấy vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên vì đó cái tâm không còn khởi lên là phi hữu ái hay dục ái gì nữa. Không có tạo tác gì cả. Vì vậy cho nên vì đó niết bàn. Cái niết bàn là cái thái độ sáng suốt định tĩnh trong lành. Chứ không phải là niết bàn là cái trạng thái thế nào. Vì cái trạng thái lúc đó có thể là một trạng thái bình, nhức nhối, đau đớn, chẳng có lạc gì hết đó. Lúc đó là khổ rồi. Lúc đó đối với cái gì đó là khổ. Nhưng mà cái đang khổ như vậy, nhưng mà đây, trong cái thân cái thực tại này này, thì lúc đó của cái gì đó nổi trội nhất là khổ. Nhưng mà khi thấy ra được toàn bộ cái này là vô thường, khổ, vô ngã, thì vì đó không còn cái tập đế, cái ta ảo tưởng, tham sân si này nữa, cho nên không có khổ đế. Và lúc đó tâm của vị đó là thấy ra được niết bàn. Cho nên cái mà sáng suốt định tĩnh trong này gọi là đạo. Cái trong lành là giới, định tĩnh là định, và sáng suốt là tuệ. Lần tới thì là thầy sẽ nói rõ hơn cái tập đế và khổ đế, bởi vì mình phải thấy cho nó ra cái này thì nó mới ra. Khi mà mình đã thấy ra tập đế và khổ đế và không còn tập đế và khổ đế thì tức là đạo đế với diệt đế. Cho nên cái đạo đế với diệt đế gần như là mình không làm gì cả. Nó cứ là cái chỗ đó. Ví dụ như thầy nói, tại sao mà có nhiều vị A La Hán, Đức Phật ngài là giác, hoặc là một bài pháp, hoặc là một câu kệ, là vì đó đắc quả A La Hán. Tức là cũng trên cái mà cái thân thọ tâm pháp ở đây vì đó. Nhưng mà vì đó lại là không còn cái ảo tưởng của cái ta. Thấy ra rõ được cái vô thường, khổ, vô ngã, cho nên không có tập đế thì không có khổ đế. Nghĩa là lúc đó là đã niết bàn rồi. Còn nếu người nào mà không thấy ra được cái điều đó thì lúc đó người đó mới bắt đầu phải diệt sân từ từ, diệt tham từ từ, diệt suy từ từ. Cái quan trọng là thấy ra cái điểm đó. Mình phải hiểu điều đó để chi đó, tức là nếu mình bỏ phương tiện được mà đi thẳng vào thì là quá khỏe. Còn nếu như mà người mà vào không được thì đành phải dùng phương tiện này, phương tiện kia gì đó, cái đó rồi mình sẽ nói sau. Rồi hôm nay bài giảng tới đây, bây giờ các vị hỏi đi.
Dạ thưa, dạ kính thưa thầy cho con hỏi một câu này thầy. Con theo như con hiểu, cái sự hiểu nông cạn của con á, là cái khổ đó thì mình do cái tâm mà ra. Dạ vậy thì những cái người mà họ bị bệnh tâm thần đó thầy, thì cái tâm họ không hiểu gì hết, nghĩa là không nhận thức được cái khổ, không nhận thức được cái nguyên do gây ra khổ, vậy thì cái người đó họ có khổ không thầy? Và khi họ tử đó thầy, thì họ tái tục một cái kiếp khác, cái một kiếp tất kế đó thì như thế nào thầy? Xin thầy giảng cho con, cảm ơn thầy.
cái này á là nó rất tế nhị. Khi một cái người họ bị tâm thần á, họ không biết gì cả, cho nên trong luật á, ví dụ như một vị tỳ kheo mà phạm giới, nhưng mà vị đó là tỳ kheo điên, gọi là tỳ kheo điên, tỳ kheo điên không phạm tội, tại vì không đâu biết gì đâu. lúc đó là làm theo cái vô nhân dị thục, tức là bây giờ người đó đang trả quả thôi, người đó đang trả quả thôi, chứ còn thật ra là người đó không có, không biết gì để mà tạo nhân hết á, cho nên nó bây giờ có phạm giới cũng không có tội. Tại vì bây giờ tất cả những cái đó đều nó nằm trong cái vô nhân dị thục, cái đó là cái nó chỉ trả quả thôi. Cho nên có thể là nếu cái người đó họ trả xong cái quả đó, họ không có tạo tác thêm cái gì á, thì họ trả xong cái quả đó, có thể là kiếp sau họ chết họ sinh lên cái cõi tốt hơn. Thí dụ bây giờ vốn họ là người, nhưng mà do cái nghiệp ác, cho nên bây giờ họ làm cái người mà họ không có làm chủ được mình gì hết, họ sống hoàn toàn là bị đồng đó. Thì bây giờ họ đang chịu quả đó. Nhưng mà nếu như cái kiếp này họ sinh ra để chịu cái quả đó thôi, thế thì họ sẽ chịu cái quả đó, nhưng mà cái đó nó cũng có liên hệ đến gia đình của họ. Gia đình của họ phải chăm lo cho họ, phải trả nợ cái cho họ, cái cũng là nợ, phải trả với nhau. Cho nên bây giờ cái nhà đó lo cho cái người con hay người cha mẹ gì của mình đó cũng là trả cái nợ của họ. Còn cái người đó phải chịu cực khổ, chỉ nằm đó mà chịu cực khổ như vậy cũng là trả cái nghiệp của họ. Đó, cho nên nó là nếu mà trả xong nghiệp á mà không có tạo tác thêm nghiệp gì khác á, thì họ có thể vẫn trở sinh lại người đàng hoàng. Chứ không phải là mình nói là bây giờ cái người đó họ bị như vậy rồi họ chết một cái là họ sẽ đọa địa ngục, không phải đâu. Thực ra một người sáng suốt đàng hoàng mà làm ác á, người đó mới là đọa địa ngục. Còn người này họ đâu biết gì đâu mà đọa địa ngục. Mà cái đó là nó cái quả thôi. Cho nên á, trong cái tiến trình tâm của mình á, mình lại thấy là có những cái đoạn mà nó là cái hiểu học vi diệu pháp là cái chỗ đó đó, tức là mình phải biết cái tâm nào là cái tâm là vô nhân dị thục, cái tâm nào mới là cái tâm nhân tâm quả, là nó rõ ràng. Thành ra có thể những người đó họ không phải là chết rồi họ đọa đâu.
Bạch thầy, hồi nãy con nghe giảng là vậy, là bất kỳ một chúng sanh nào đều qua cái khi mà một việc khởi lên đó, tức là một cái tâm khởi lên, đều phải qua cái tiến trình ngũ môn và kế tiếp là ý môn thì mới là cái tâm nghiệp hay là tạo tác được. Tại vì ở trong cái ngũ môn nó cũng có cái tốc hành tâm, mà hồi nãy con thầy giảng là phải tiếp tục qua cái ý môn thì mới là tạo nghiệp hoặc là tạo tác. Như vậy thì là sao, con chưa hiểu chỗ này.
Ở trên tiến trình ngũ môn á thì nó vẫn có tạo tác, chứ không phải không có tạo tác, nhưng mà cái tạo tác đó là cái tạo tác lúc đầu thôi, tức là nó chỉ mới là cái phản xạ lúc đầu thôi, tức là nó vẫn có thích hay không thích, nhưng mà cái thích hay không thích của cái lúc đầu đó nó chưa có phải làm cái chuyện gì ghê gớm. Nếu như thích xong rồi thôi không có nhớ gì cả thì không sao cả, lúc đầu nó có chứ không phải không có, nhưng mà chỉ là một cái mầm móng lúc đầu thôi. Do đó nếu ngang đó mà mình chánh niệm tỉnh giác liền thì có thể là không kéo dài thêm cái tiến trình của cái bản ngã mà tham sân si này nó xem vào.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là trong cái thực tại đó thì con không hiểu là chịu như khổ lạc hay là xả là thuộc về thọ của thân, hay là yêu rồi hỉ và xả thì thuộc thọ của tâm ấy. Con chưa hiểu mấy cái đó, mong thầy dạ.
Tức là nói chung là cái này vẫn là khổ, nhưng mà cái khổ mà về thân á, cái khổ về thân á, ví dụ như bây giờ mình bị đánh đau nhức thì cái đó là khổ về thân. Bây giờ mình đang bị một cái trạng thái nhức cái tay chẳng hạn, đó là khổ về thân. Nhưng mà khi mình nhức cái tay này thì trong cái tâm nó vẫn cứ cảm thấy khó chịu, thì cái khó chịu đó là nó thuộc về ưu đó. Cái lạc cũng vậy, cái lạc là cái lạc của cái bên ngoài thôi, cái lạc của bên ngoài, ví dụ gió mát thì mình lạc, nhưng mà gió mát ở trong bụng lại cũng thích thì cái đó là cái hỷ đó. Cái xả thì nó giống giống nhau, nhưng mà thực ra cái xả của tâm với cái xả của thân nó khác nhau một chút.
Mô Phật, kính bạch thầy, thầy có dạy là muốn tu thì chúng ta trở về với thực tại, đi đứng nằm ngồi đều phải thấy rõ, quan sát rõ, thì như vậy là chúng ta đang tu, luôn luôn có chánh niệm. Nhưng ví dụ nếu như mà ngồi, tức là khi đi đứng mình nhìn thấy cái gì thì mình thấy thực của nó, chứ không có suy diễn theo cái ý của mình, thì như vậy là thấy thực, có chánh niệm. Nhưng mà cái lúc mình ngồi không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, thì để cho cái tâm của mình nó không có vọng động, không có phóng dật, thì như vậy là mình phải theo dõi hơi thở, phải không thầy? Để mình giữ cái tâm, để đừng có cho nó chạy lung tung. Thì như vậy có phải không thầy, cái ngồi đó?
Cái mà mình theo dõi hơi thở hay là mình dùng một cái đề mục nào đó để mà giữ cái tâm á, cái đó đều là thuộc loại giới định tuệ chế định. Tức là cái đó nó rất tốt. Ví dụ như bây giờ mình hễ mà thả ra là cái tâm nó cứ chạy, thả ra cái tâm nó chạy, thì lúc đó mình phải dùng một cái gì đó để mà buộc. Thì tùy theo mỗi người, mà Đức Phật Ngài chỉ cho mỗi cái cách. Người thì theo dõi hơi thở, người thì là ví dụ như đang đi thì mình cứ ngay cái đi đó mà mình thấy đó. Thì tức là lấy cái đối tượng thực tại để mà cho cái tâm mình nó trở về với cái thực tại đó. Thì dụ lúc đó hơi thở cũng là đối tượng thực tại, lúc đó là trở về thực tại. Nhưng còn nếu lúc đó đi thì là đi là đối tượng thực tại. Lúc đó mình đang ăn đang nhai thì ăn nhai là đối tượng thực tại. Cái gì mà lúc đó là cái mà đang diễn ra thì mình lấy đó làm cái đối tượng thực tại. Thầy á, thì thầy chỉ như thế này, tức là nếu như mình ngồi mà mình buông cái tâm rỗng rang lặng lẽ, rồi mình thấy cái gì á thì mình cứ thấy đó như vậy thôi. Tức là cái gì đó, thân hay là thọ hay là tâm hay là cái gì nó khởi lên thì mình thấy. Còn nếu mà không khởi lên, giả sử đây là mình đặt một giả thuyết là không có gì khởi lên hết, thì mình vẫn cứ để cái tâm rộng lặng trong sáng vậy thôi. Chẳng cần như trăng á, cái rộng lặng trong sáng đó mới là cái chính. Còn á, khi khởi lên á thì mình nó có hai cách để giải quyết. Cách thứ nhất á là khi cái khởi lên thì mình lại là dùng một cái đề mục nào đó để mình an trú vào đó, để cho nó đừng có khởi lên. Cách thứ hai á thì nó khởi lên mặc kệ nó, mình chỉ thấy thôi. Nó khởi lên thì mình cứ thấy khởi lên, nó diệt thì mình thấy diệt, nó sinh diệt như thế nào thì mình cứ thấy như vậy. Thì cũng là đang thấy thực tại, tức là trả với thực tại lại với thực tại, tức là nó như thế nào mình cứ thấy như vậy thôi. Thì là cái cách thứ nhất là định, cách thứ hai là tuệ. Tức là nếu là không, lúc đó không sử dụng tuệ được thì lúc đó mình phải dùng, mới dùng tới định. Còn nếu không á thì không cần dùng tới định, bởi vì trong cái mà mình nhìn thực tại đó là nó đã có định sẵn trong rồi. Tức là trong cái sáng suốt định tịnh trong lành thì nó đã có giới định tuệ trong rồi. Thì cái này trong cái bài sau thầy sẽ phân tích rõ cái giới định tuệ nó như thế nào, có bao nhiêu loại giới định tuệ. Thì cái phương án của thầy là đi từ cái rỗng lặng trong sáng trước, rồi khi nào mà không được thì mình mới phải dùng một phương tiện đã phương pháp, tức là nó chế định rồi. Mà đúng ra thiền tuệ là không có chế định, thiền tuệ là phải là đối tượng, là phải đối tượng paramita chứ không có chế định được. Nhưng mà bây giờ vào không được cái paramita đó thì đành phải chế định. Bất kỳ cái pháp nào mà Đức Phật Ngài dạy đều mình có thể chỉ cho người ta, hoặc là bất kỳ cái phương tiện gì mà có thể giúp cho người ta được thì là mình giúp. Nhưng mà cái chính vẫn là cái mà buông ra rộng lặng trong sáng trước. Tức là nếu mình buông được cái ta ảo tưởng này đi, giống như là cái vị tỳ kheo mà bình đó, mà Đức Phật Ngài nói rồi mà buông ra rồi cái thì khỏi cần làm gì hết, ngay nơi bình đó mà niết bàn thôi chứ không cần làm gì nữa. Thành ra nói thật rõ như cái này để làm gì? Để mình xem thử là mình có khả năng buông ra không. Thực ra bây giờ mình ngồi mà tính toán từng cái này á, thì nó mệt lắm. Nhưng mà mình buông ra thì là ngay lúc đó mình hoàn toàn là giới định tuệ. Nhưng mà nếu khi đụng một chuyện gì đó mà cần tới cái giới thì cái đó mình mới là giữ cái giới đó. Khi nào mà cần đụng cái gì đó mà tâm mình nó chịu không nổi, mình phải niệm Phật hay là mình phải niệm hơi thở, thì lúc đó mình mới phải sử dụng tới nó. Tức là cái phương tiện mình vẫn cứ để đó, nhưng mà mình cứ dùng cái mà cái thiền Vipassana thật sự cái đã. Cái thiền Vipassana thực á là nó không có cái gì hết á, hoàn toàn là không có gì cả, vì nó sẵn có đây hết trơn rồi, chỉ cần buông ra là nó có sẵn hết rồi. Bởi vậy thầy mới dạng nhiều cái bài là vậy. Những cái bài tiếp thầy sẽ chứng minh để cho thấy rằng là bây giờ mình chỉ cần buông ra thì mọi thứ nó sẽ tự hoạt động, pháp sẽ tự hoạt động, tánh biết nó sẽ tự hoạt động. Đó chính là thiền Vipassana.
Con xin hỏi câu thứ hai nữa thưa thầy, là có một vị thầy cũng nói rằng là tất cả mọi cái khổ đều do sinh lão bệnh tử. Bây giờ nếu mà chúng ta làm chủ được sinh lão bệnh tử, tức là ta diệt được, nghĩa là muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, nghĩa là làm chủ được sinh tử, nghĩa là tịnh chỉ được hơi thở, nếu muốn chết là tịnh chỉ hơi thở đó. Thì như vậy thì tu để mà đạt được cái đó thì như có đúng không thầy?
Theo thầy thì không đúng. theo thầy thì không đúng. Không đúng là bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình muốn làm theo ý mình, tức là bạn là cái ta ảo tưởng, cái ta xen vào rồi. Cho dù mình có muốn làm theo mà mình cho là mình làm muốn làm kiểu gì thì làm đi nữa, cũng vẫn là bị cái ta. Đó. Bởi vì khi có một người hỏi ngài Xá Lợi Phất, nói là ngài thì chừng nào thì ngài là nhập diệt, thì ngài nói là khi nào đến thì ta nhập diệt. Tức là cái tự đó nó là cái chuyện đến đi của pháp, cho nên mình không có chuyện gì để xen vào. Khi mình xen vào mình nói rằng là tôi có quyền chết, tôi có quyền không chết, tôi muốn làm thế này, tôi muốn làm thế kia đó, thì là bạn ngã rồi. Lúc đó là cái bạn ngã, và lúc đó nó trở thành ngã mạng, bởi vì cho rằng mình có quyền là làm được chuyện này, làm được chuyện khác. Thế còn là Đức Phật là ngài tùy duyên thôi. Đức Phật tùy duyên tới đó. Thậm chí là ngài biết là khi ông Chunda đó là ông dâng cái đồ ăn mà có chất độc, mà ngài vẫn cứ dùng, bởi vì ngài biết rằng là cái đến cái lúc đó là ngài đi là ngài cứ dùng thôi. Bây giờ như giả sử như Đức Phật ngài sáng suốt, ngài biết rõ hết, thì ngài biết trong này có chất độc thì ngài không dùng. Mình làm chủ được mình thì mình không dùng. Nhưng mà ngài vẫn cứ dùng, tại vì ngài biết cái luật nhân quả nghiệp báo nó là như vậy, cái sự vận hành của pháp là như vậy. Cho nên là ngài vẫn là vô ngã, hoàn toàn vô ngã. Không cần phải làm chủ như vậy. Người ta vẫn có làm chủ được, nhưng mà cái làm chủ đó vẫn còn trong cái quỹ đạo của bạn ngã.
Con thưa thầy, con thấy rằng là cái thực tại của mình thì có là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì khi mà đã ở đạo đế mà sau đó thì mình sẽ không còn tiến biến diệt đi tập đế và khổ đế rồi, thì thực tại nó không, con thấy đâu còn khổ nữa.
Không. Tức là nó không còn cái tập đế và khổ đế. Thế còn khổ lạc xả thì nó vẫn cứ còn. Bởi vì Đức Phật là bị Đề Bà Đạt Đa lăn cái cục đá dập cái chân. Dập cái chân thì ông Chipa Cao đến hỏi là bạch Đức Thế Tôn, ngài có khó chịu không? Đức Phật nói rất là khó chịu. Rất là cái đau mà cái thời xưa đó thì chưa có thuốc giảm đau giảm đồ gì, thì lúc đó là ráng mà chịu thôi, Phật cũng chịu thôi. Lúc đó ngài chỉ đau chịu không nổi luôn á. Tức là ngài cũng dùng cái từ là đau chịu không nổi. Tức là cái chiều đây là cái chiều của thân á. Thế còn cái tâm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái thân á thì nó vẫn nhức, vẫn đau, chứ không phải không có đau.
Anh thầy, Vậy thế thì cái cảm giác đó là cảm giác đau của trên vật lý, trên thân mình. Thế còn là về phần khi mình thích, khi mình ăn một cái món ngon nào đó thì đó là lạc chứ đâu phải là khổ.
Thì lạc, chứ sao? Thì lạc đó. Nhưng mà bởi vì như thế này, tất cả cái lạc á, thầy đã nói rồi, nó có ba cái loại khổ. Sáng đây thầy nhắc lại ba cái loại khổ. Bởi vì thường thường mình á, mình phải thấy cho rõ ba loại khổ. Cái khổ thứ nhất á, là cái khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên à, tức là bây giờ mình không ăn mà đói là nó khổ liền. Rồi á, mình ngày nào cũng tắm mà bây giờ cúp điện cúp nước là 2-3 ngày không tắm là mình thấy khổ liền. Đó. Thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai đó là cái khổ quả. Cái thứ hai là cái khổ quả đó là cái do cái nghiệp của mình tạo ra mà bây giờ mình phải chịu cái khổ đó. Ví dụ như bây giờ cái anh đó anh giận người ta cho nên anh đánh người ta một cái, thì cái tay của anh bị trật cái khớp, cho nên bây giờ mặc dù là có sửa lại rồi nhưng mà cái tay nó vẫn cứ nhức hoài. Thì cái nhức đó là do đánh người ta mà bây giờ nhức. Do này cái nhức này là cái khổ. Cái thứ ba đó là cái khổ này. Tức là khổ mà khổ tâm lý thôi. Chứ còn cái khổ đó nó không có. Nhưng mà nói là khổ tâm lý, trên thực tế nó vẫn làm cho mình là lên sóng. Phải không? Có thể làm cho nên đang sống, có thể làm cho mình nhồi máu cơ tim, có thể làm cho mình thần kinh căng thẳng. Phải không? Tức là cái khổ mà tâm lý này đó, nó tác động lên trên cái này này, nó lại trở thành là cái khổ lạc xả trở lại. Đó. Thế nên nó phải có ba cái loại khổ. Thế khi mà mình chấm dứt cái khổ là chấm dứt cái khổ này. Khi chấm dứt cái khổ này á, thì cái khổ lạc xả của cái quả và cái khổ lạc xả của cái tự nhiên thì vẫn cứ còn. À. Nhưng mà bởi vì cái khâu này là khâu chính, một cái người mà đã không còn cái ta ảo tưởng để mà tạo ra cái ta ảo tưởng tham sân sinh để tạo ra cái khổ trên cái thực tại này rồi á, thì người đó đã là thông dong tự tại rồi. Bây giờ có khổ cũng vậy, có chuyện gì cũng vậy, đối với họ không còn vấn đề nữa. Cái chính là ở chỗ đó.
Anh thưa thầy, vậy thì thế thì thực tại của mình thì phải thấy theo thầy phải có hai loại khổ, là chỉ con tạm thời con chia làm hai loại khổ, hay là khổ vật lý và khổ tâm lý, đúng không ạ?
Ừ.
Khổ vật lý thì là khổ lạc xả trên thân thân, còn ưu hỷ xả là trên tâm lý. Thì cái đó thì khi mà mình có một cái thái độ đúng ở đạo đế thì không còn cái khổ đấy nữa. Thì lúc đấy thì chỉ cái thực tại của mình ấy chỉ còn là cái khổ là cái khổ về vật tâm lý, vật lý thôi, hoặc cái khổ về tâm lý thì sẽ không còn nữa. Thấy thế thì cái cách hiểu như vậy thì con nhầm tưởng là thực tại thì vẫn còn là khổ lạc xả trên khổ lạc này và là xả, có lạc và xả nữa, mà chỉ có nói mỗi khổ không thì thấy nó hơi thiếu.
Không, thì bởi vì cái khổ lạc xả nó là vô thường. Cái khổ lạc xả nó là vô thường và là nó luôn á, là thầy nói đó, tức là trong tự nhiên á, cái lạc là nó sẽ đưa đến khổ. Không có cái lạc nào mà nó tồn tại lâu hết á. Chứ tại sao mà mình nói là lạc khổ, là bởi vì xả cũng khổ, là bởi vì là mình đừng bám víu vào cái lạc. Bởi vì á, cái khổ cái lạc xả đó là ba cái đó, nó gần như là nó nếu mình cứ để tự nhiên á thì nó sẽ tùy theo cái vật lý nó vận hành. Nó cứ để tự nhiên nó vận hành thôi. Nhưng mà tại sao mình nói khổ như vậy? Thực ra đó, một cái người mà đạt đạo thì họ lạc nhiều hơn khổ. Họ lạc nhiều hơn khổ chứ không phải là khổ. Nhưng mà vì họ vẫn biết là cái bản chất khổ, cho nên họ sẽ không cần phải tìm kiếm hay là giữ cái lạc. Đó. Còn mình á, mình sai lầm là mình cứ cố gắng giữ cái lạc, cho nên nó biến thành cái khổ, nó thành cái hoài khổ. cho nên nó lại từ cái lạc nó lại biến thành cái khổ tâm lý. Còn cái người nó không biến thành khổ tâm lý là vì sao? Vì họ biết cái lạc đó nó không có gì tồn tại, cho nên không cần phải nắm bắt. Mà không tồn tại cho nên cái lạc nó sẽ biến thành khổ. Mà cái xả cũng vậy, xả rồi nó cũng biến thành khổ. Do đó đó, rút cuộc lại thì tất cả mọi cảm giác cuối cùng là đưa đến khổ. Nhưng mà cái mà cái người mà đã thoát ra khỏi cái mà cái ta ảo tưởng của tham sân si đó, thì lúc đó cái khổ thân đó nó không quan trọng. Mà lúc đó đó, cái lạc của cái vị đó là gọi là paramang sukhang, tức là cái lạc mà nó vượt lên khỏi cái khổ lạc xã. Tức là đối với khổ lạc xã tâm vẫn an, gọi cho nên gọi là an lạc. An lạc chứ không phải là cực lạc. Vì cực lạc á, cực lạc sinh bi, tức là nó lạc quá rồi á, thì nó sẽ sinh khổ. Thế mà nó hết lạc rồi nó sinh khổ. Còn ở đây á, là cái lạc của cái mà trên khổ, trên lạc, trên xả gì á, cái tâm của người đó vẫn an, cho nên gọi là an lạc. Thì cái đó là gọi là paramang sukhang, tức là cái lạc nó là cái lạc mà nó vượt lên trên, cái lạc nó vượt lên trên mọi cái biến cố của cái thực tại này. Thì cái lạc đó gọi là an lạc. Ai hỏi thì hỏi đi, tại vì tuần sau á là thầy còn ở bên Mã Lai, do đó mà nghỉ một tuần. Rồi tuần sau nữa chúng ta tiếp tục.
Còn thưa thầy, có một cái nào mà nó nằm không là ngã mà không là vô ngã không thầy? Tại vì con đi một số chùa, con có thấy là con nghe một cái từ rất là hay là trơn ngã, mà lúc trước con thấy là nó hay hay, nhưng mà lúc này con thấy nó cũng hơi xa xa quá. Tại vì cái chữ trơn ngã, nếu mà nó đã là ngã thì nó là ngụy, thì không còn là trơn nữa, nhưng mà gọi là trơn ngã thì con cũng không biết là cái từ nó như thế nào.
Cái từ đó đúng ra là nó phát xuất từ Bà La Môn. Bởi vì Bà La Môn thì họ cho rằng là cái ngã mà của mình đây là cái tiểu ngã, tức là cái tiểu ngã hay là cái dạ ngã. Còn là khi mà cái ngã này đó nó mới là phát hiện để nó trở về với cái đại ngã. Tức là qua một cái quá trình tu tập tiến hóa rồi nó trở về với đại ngã đó, thì cái đại ngã đó là chân ngã. Bản ngã, cái ngã mà cái ngã mà vòng đồng mà sai lầm ảo tưởng rồi đó thì cái đó là cái giả ngã. Còn cái ngã mà đang chân thật á thì là chân ngã. Thực ra đó là cái nguyên tắc là thế này: một khi đã có cái bản ngã thì dù cái bản ngã đó là cái gì á, ví dụ như cái bản ngã mà đến cao nhất là đến niết bàn rồi, nhưng mà Đức Phật ngài nói là bởi vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn, cho nên á Như Lai không có xem cái niết bàn là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên á là tốt nhất là không có cái ngã gì cả. Nhưng mà bây giờ mình tạm thời là nói là chân ngã là thế này. Thí dụ như khi mình nói rằng là mình thấy ra chính mình, thì cái từ chính mình đó cái từ chính mình đó là nó không có ai cả. Cái từ chính mình đó nó chỉ là danh sắc. Nhưng mà cái danh sắc này, cái từ chính mình là tại vì mỗi người đều có cái danh sắc đó. Cho nên á, khi mình nói ở trên mỗi cái pháp thì nó chính mình, tức là cái pháp danh sắc ở trên cái thực tại này, thành mình gọi là chính mình thôi. Đó. Thành ra nếu mình nói rằng là bây giờ nếu mà từ nó cái thực tại thân tâm này mà nó phát ra cái ảo tưởng bản ngã, thì cái ảo tưởng bản ngã đó là dạ ngã. Còn bây giờ buông cái dạ ngã đó đi thì nó trở lại cái danh sắc này, đi đúng với là pháp, sống thuần pháp, thì đó là chân ngã. Thì nói vào đây cũng cứ được, không sao. nhưng mà đều mình thế, mình đã chấp chân ngã một cái là lúc đó là bắt đầu lại là chấp một cái thì nó lại kẹt nữa. Do đó thực ra đã là không có một cái ý niệm nào cả, thì lúc đó nó nói đúng hơn là như thế này, tức là lúc đó không còn có ngã hay vô ngã gì nữa, tức là ngã không có mà vô ngã cũng không có. Nói về thì đúng hơn. Tại vì lúc lúc đã không còn ý niệm gì nữa thì có cái ý niệm vô ngã làm gì? Cái vô ngã là để mà nói lên, để mà phá đi cái chấp trước của cái bản ngã thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà đã buông ra hết trơn rồi ấy, thì đâu còn có ý niệm gì đâu nữa mà có bản ngã với vô ngã. Thì nói như vậy là đúng hơn là nói là không có cái giả ngã mà bây giờ có cái chân ngã. Mà thực ra là không có bản ngã mà không có vô ngã luôn. Thì đúng rồi.
Thưa thầy, con đọc một cuốn sách có ghi là khi mà rơi vào thời gian ấy thì nó sẽ có bản ngã đúng không? Thì có cái câu đó thì thầy có thể giải thích được không? Thì trong suốt cái quá trình này học cái tiến tình tâm vừa rồi đấy thì con phát hiện được cái điểm phát sinh của cái của bản ngã mà trước đây con chưa có thấy ra. Vậy là khi mà không có thời khi mà rơi vào thời gian ấy thì sẽ phát sinh bản ngã như thế nào?
Ví dụ như bây giờ là mình đang ở đây. Thí dụ đang ở đây thì nó là vô thường, cho nên nó sẽ di chuyển. Nó sẽ di chuyển. Thì cái sự di chuyển đó có thể đó là thời gian. Bởi vì đã có di chuyển tức là nó có thời gian. Ví dụ như khi mình nói là đây một sát na, đây một sát na tức là đã có thời gian. Nhưng mà thời gian đó là cái thời gian tự nhiên. Còn cái mà thời gian mà của bản ngã đó là cái thời gian mà tạo ra bởi cái tâm lý. Cho nên thời gian đó gọi là thời gian tâm lý chứ không phải là cái thời gian thực của cái 1 giờ đến 2 giờ. À không phải như vậy. Cái này là cái thời gian tạm xem là thời gian vật lý đi, hay là cái thời gian của thế giới tự nhiên. Còn cái thời gian mà của tâm lý đó là khác. Thời gian của tâm lý là thế này: mình đang ở đây nhưng mà mình lại đặt một cái ý là mình sẽ đạt tới đây. Như vậy á là mình đã tạo ra một khoảng thời gian tâm lý. Thì cái thời gian tâm lý đó nó có hiệu ứng như thế nào? Hiệu ứng của thời gian tâm lý này là không bao giờ tròn vẹn với cái bây giờ, phải không? Bởi vì nếu mình đã nghĩ tới đằng này rồi á thì không bao giờ mình tròn vẹn ở đây được cả. Mà tròn vẹn á thì nó mới mất cái ý niệm thời gian. Còn mình đã khởi lên một cái ý muốn để trở thành, cho nên chỉ trở thành là trong Pali gọi là phava. Cái này bữa nào thầy sẽ nói phava này là trở thành. Có trở thành tức là có nhân, có quả, có thời gian. Đó, thì cái nhân quả đó là có thời gian. Cho nên á người ta giải thích như thế này: khi mình có một khởi lên một cái ý ở đây, mà mình khởi lên một cái ý thì tức gọi là hữu ý. Khi mình đã khởi lên một cái ý để mà tới đây thì phải vượt qua một chặng đường, phải vượt qua một chặng đường, nên đó gọi là hữu tất, tức là phải có một số điều kiện để đạt được tới đây, gọi là hữu tất. Mà khi mà đã hữu tất á thì hữu cố tức là mình bị ràng buộc. Hữu cố tức là ràng buộc vào cái tiến trình này. Và tiến trình này là tiến trình thời gian. Mình bị ràng buộc vào cái tiến trình này. Cái này chính là bản ngã. Cho nên bản ngã chính là thời gian. Mà thời gian đây là thời gian tâm lý. Phải không? Tôi thấy rõ không? Đó, khi mình khởi lên một cái ý tức là đã có bản ngã đó, bản ngã bắt đầu khởi lên đó. Nhưng mà cái bản ngã đó nó phải là tuân theo một số điều kiện, và vì vậy cho nên phải ràng buộc trong số điều kiện đó. Chứ còn á bây giờ mình đứng đây mà buông ra không có gì nữa cả thì không có gì để ràng buộc, thì là vô ý. Vô ý thì vô tất, không có điều kiện gì để phải hình thành, và vì vậy cho nên không có gì để ràng buộc, cho nên không có ngã. Bây giờ mình đứng đây hoàn toàn buông xả, không có gì hết thì không có ngã. À, ngay tại đây á, nếu mình không có khởi lên một cái ý đồ gì hết á, tức là không có ngã. Cho nên ông Krishnamurti ông mới nói là phải có tư tưởng thì có thời gian, và có thời gian tức là có sinh tử. À, thời gian tức là nhân quả, nhân quả tức là sinh tử, mà sinh tử tức là khổ đau. Cho nên á, Đức Phật á, là ngài nói là hệ có pha vá, tức là bên này ái này, ái thủ hữu, à, cái này là hữu này, mà hữu á, thì là phải là sinh tử. Cái đó là cái tiến trình của thập nhị nhân duyên á, mình sẽ nói tới. Cho nên á, cái tu á, là nó tức cười lắm. Nếu mình không hiểu những cái này á, thì mình cứ ngồi mình cố gắng mình tu. Khi mình khởi lên cái ý ngồi cố gắng tu, tức là đã hữu ý, đã tạo ra bản ngã, tạo ra thời gian và bị ràng buộc. Thực ra mình buông ngay tại đó rồi mình thấy thôi thì gọi là vipassana. Buông ra ngay tại đây và mình chỉ thấy thôi, bây giờ mình đi thì mình thấy mình đi, đang nói thì thấy là đang nói, tức là đang như thế nào thì mình thấy như vậy, thì là lúc đó là vipassana. Mà không có hình thành bản ngã, không có hình thành tư tưởng thời gian, không có nhân quả đau khổ gì trong đó hết. Cái sở dĩ mà thầy phải nói nhiều là bởi vì vậy, để cho thấy ra được cái mấu chốt của vấn đề. Còn nếu không á, thì mình cứ là mình tu rất tinh tấn, nhưng mà thực ra cái tu tinh tấn đó chính là mình đang tạo ra cái hữu ý, tức là tạo ra cái bản ngã. À, rồi mình bị cái điều kiện chi phối, rồi mình bị ràng buộc ở trong đó, và chắc chắn là đưa đến sầu bi khổ ưu não. À, nó rất rõ ràng. Thì khi mà thấy rõ vấn đề rồi á, có thể là giải quyết ngay tại đó luôn, tức là không còn thêm bước gì nữa cả. Bây giờ ngay đó là cứ sống như vậy mà cái tánh biết nó lẳng lặng soi chiếu vậy thôi, không còn gì nữa cả. Còn á, là nếu mình không biết á, thì mình cứ hành. Có nhiều người á, hành cái pháp này xong rồi chuyển qua cái hành pháp phương pháp khác, chuyển qua phương pháp nọ, rồi có người nói rằng là bây giờ là có hai cái khóa thiền, một bên niệm thân bên niệm thọ, mà tổ chức cùng một lúc, bây giờ không biết là theo cái nào, bởi vì cái nào hay hết rồi không biết cái nào. Mà thực ra đâu cần, bởi vì nếu mà mình biết thì ngay nơi đây thân thọ tâm pháp gì cũng nằm đây hết, đâu cần phải là theo cái niệm thọ hay niệm thân gì, vì niệm thọ niệm thân đấy thôi chứ đâu phải ở đâu, cho nên đâu cần. Thì nếu như mình mà hiểu rõ được nguyên lý thì mình sẽ không bị chạy theo cái tiến trình này. Đó. Nhưng mà nếu mình chạy theo một cái tiến trình, một cái phương pháp, thì nó sẽ rơi vào cái tiến trình thời gian. Bởi vì có ai mà hành khóa thiền mà thấy là không có thời gian để đạt được đâu, tức là toàn tạo ra thời gian không. À, nhưng mà chính tạo ra cái thời gian tâm lý này mới phiền phức, mới phiền não khổ đau. Thôi bây giờ mình nghỉ tuần sau, nhớ là tuần sau nghỉ một tuần, rồi sau đó là học tiếp.
Y đằng nô nhang thì nằm hồn tu sung khi ta hồn tu nhà ta dùng. Nô nhà thì nằm hồn tu sung khi ta hồn tu nhà ta dùng. Đằng nô nhà thì nằm hồn tu sung khi ta hồn tu nhà ta dùng.